23. Cái thấy của người chứng đạo về tương quan của ngũ nhãn và ngũ lực.
Bây giờ Pháp Sư Ca nói chính là cái thấy của người chứng đạo về mối tương quan của ngũ nhãn và ngũ lực. À, vấn đề ngũ nhãn, để ý cái này hay lắm đó nha. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, di chứng nải tri nan khả tắc, kinh lý khang hình kiến bất nan, thủy trung tốc nguyệt tinh niêm đắc. Dịch nghĩa: tịnh ngũ nhãn sẽ kéo thêm ngũ lực, chung môi trường mới biết được cái diệu dụng kia. Rủ dành tăng đá nước, là cái chuyện đó là chuyện còn khuya. Dành tăng đá nước không là sao bắt được, bắt được tăng đâu. Đứng trước kính ngắm thân hình là việc dễ. Người mà muốn nhìn thấy thân hình mình đứng trước cái tấm kính đó mà, thì mình thấy thân hình mình cái chuyện dễ dàng thôi. Điều đó không có gì khó, vì nó là thực tiễn của cuộc đời là vậy. Ai muốn thấy mặt là nhìn vào gương, điều đó không có gì khó. Nhưng mà rủ dành tăng cho đá nước là chuyện đó, chuyện mò tăng đá nước mà làm gì có được. Chuyện nói là nói, chuyện tưởng tượng là tưởng tượng vậy thôi, chứ còn làm sao mà có thực tế cho được. Mà người nào hết thể tịnh ngũ nhãn là đắc ngũ lực. Ngũ lực là gì? Là tính, tấn, niệm, định, tuệ. À, người đó sẽ có đức tin tốt. Người nào mà ngũ nhãn được tinh tịnh rồi đó, sử dụng được ngũ nhãn rồi đó, chứng đắc ngũ nhãn rồi đó, thì người này sẽ kéo theo ngũ lực, là có đức tin, gọi là tính. Hai là người này trên con đường đại bồ đề là đi tới chứ không có đi lui. Ta phát tâm mỗi ngày là mỗi đi tới chứ không có đi lui, vì ta biết nguyên nhân của khổ, ta không dạy gì ta đúc đầu vô chỗ khổ. Ta nhận thức được cái chân lý giải thoát giác ngộ thì người ta hướng tới giải thoát giác ngộ, chứ không ai lại đi lui vào cái chỗ đau khổ của vô minh phiền não. Do vậy cho nên cái sức tinh tấn của ta có. Cái thứ ba là ta có chánh niệm. Người ta biết được cái nguyên nhân tai họa của khổ đau là vô minh che lấp, cho nên bây giờ người này sẽ có chánh niệm. Cái người mà được ngũ nhãn rồi là người ta có chánh niệm. Và có chánh niệm rồi thì là luôn luôn người ta tư duy, người ta quán chiếu những cái nào là nguyên nhân của khổ đau, người ta biết, người ta tránh. Cái nào là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, người ta biết, người ta phát huy. Đó là người ta có định. Mà cái định mà sẽ chỉ có như vậy đó là do người ta có trí tuệ. Người này có định là sẽ có trí tuệ. Có trí tuệ ta phải nhận thức đâu là tà, đâu là chánh, đâu là chân, đâu là ngụy, và đâu là đại thừa, đâu là tiểu thừa, đâu là chưa trọn vẹn, đâu là viên mãn. Tức là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Ta nhận thức được tám cái cấp để ta phát bồ đề tâm. Do vậy cho nên người nào mà thanh tịnh được ngũ nhãn thì người này sẽ có được ngũ lực, là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tịnh ngũ nhãn sẽ kéo theo ngũ lực, chung môi trường mới biết được cái diệu dụng kia. Cái việc đó nói cho người khác thì người ta không tin. Nhưng mà người nào có chung môi trường, có tu tập mà có được ngũ nhãn rồi thì người này sẽ được ngũ lực. Mà cái từ chứng ở trong đạo Phật là không phải là chuyện quan đường mà chuyện nói khơi khơi đâu. Chỉ chứng đây có nghĩa là đây là tôi chứng nước rồi nè. Chứng nước nè. Chứng nước có nghĩa là đích thân mình mới uống cho được cái tấm nước này, gọi là chứng nước nè. Thì vấn đề mà tịnh ngũ nhãn và chứng đắc ngũ lực đó mà. Chứng ngũ nhãn và chứng ngũ lực đó mà. Mình tu tập là mình có thể đạt tới chỗ đó thật sự. Cái chữ chứng không có cái gì là ghê gớm lắm đâu. Không phải là xa vời, quan đường, ảo tưởng gì cả. Các vị mà thấy được cái chân lý vô thường rồi, các vị không để một cái gì quan trọng trên cõi đời này. Đó là các vị đã chứng được chân lý vô thường rồi đó. Hồi trước là các vị là trước khi chết là phải để một cái tấm hình, hoặc là mình làm cái tượng, cái cốt gì ghê gớm lắm mình để cho con cháu nó thờ, thí dụ vậy. Bây giờ mình hiểu được cái chân lý vô thường rồi, kể cả Trần Nhân Tôn mà tượng cốt ngày nay cũng còn chẳng có được là gì. Chẳng qua là còn cái danh là vậy thôi, chứ còn cái di tích cái gì cũng không còn cơ mà. Rồi cái mồ mả, cái tháp ở đâu cũng còn tìm không ra mà. Chẳng qua là còn di tích vậy thôi. Thế thì mình nhận thức được cái đó rồi thì cái chân lý vô thường mà mình hiểu được rồi, mình không cần thiết những cái hình thức đó nữa. Đó là các vị chứng cái chân lý vô thường rồi đó. Tức là vậy đó. Các vị thấy được cái tính chất vô ngã, cho nên các vị không có quý cái xác thân này nữa. Sau này khi mà từ trần rồi, con cháu làm kiểu nào đó cũng được. À, nhưng mà bây giờ thì theo tôi thì là có những cái lò thiêu mà tốt các bạn, gọn các bạn, là cho thiêu. Cho thiêu là gọn. Mà thiêu rồi là muốn bỏ đâu cũng được, không cần phải lấy cốt đem gửi đâu. Đó, còn ai á, con cháu nó thương tử, nó lấy chút xíu cho vậy nè, đem về nó thờ đâu nó cũng được. Chuyện là chuyện của nó, không phải là chuyện của ta. Đó, đó là chứng chân lý vô thường vậy vô. Vô ngã là vậy đó. Đó, còn ai ngon nữa đó thì là hiến xác. Hiến xác cho ta học tập, để ta nghiên cứu khoa học, để ta làm bác sĩ cho giỏi, ta mổ, ta sẽ ta tìm từ sợi gân, từ cái mạch máu, để sau này ta làm lợi lạc cho chúng sinh. Đó là mình thấy được cái chân lý vô thường vậy vô. Vô ngã mình không còn quan trọng cái mà người ta quan trọng. Thế là mình đã chứng vô thường vô ngã rồi đó. Ủa hết giờ rồi là sao làm kịp hả? Rủ dành trăng đá nước là chuyện còn khuya, mà đứng trước kính ngắm thân hình là việc dễ. Người nào cùng chung trong môi trường có tu có chứng là nói người ta nghe mới nghe, người ta mới tin được. Còn người ta không có tu vậy tội thân, mà mình nói vấn đề chứng ngũ nhãn tắc ngu là người ta có tin. Bởi vì người ta có uống nước mà làm sao mà người ta biết cái hương vị của trà mà mình đang nói. Do vậy cho nên chung môi trường mới là biết được cái diệu dụng của vấn đề chứng đắc.